Phần 4. Với tiểu đề, đối phó sự chết. Có lẽ điều tàn nhẫn nhất khi sống trong một thế giới xa rời đấng tạo hóa là sự chết luôn lẩn khuất trong cuộc sống của mỗi người, sẵn sàng ập đến bất cứ lúc nào. Đó là hậu quả của tội lỗi, hình phạt mà chúng ta phải chịu khi bị tách rời khỏi nguồn sống duy nhất của vũ trụ, đấng tạo hóa. Vì vậy, sự chết đóng vai trò quan trọng trong các lời tiên tri kinh thánh, không chỉ về sự tồn tại của cái chết, mà quan trọng hơn là giải pháp, và giải pháp ấy chỉ tìm thấy trong Đức Chúa Giêsu qua sự chết và phục sinh của Ngài. Cả hai lần đầu tiên Kinh Thánh đề cập đến sự chết, cũng như khi nó xảy ra lần đầu tiên, đều làm sáng tỏ về chủ đề quan trọng này trong lời tiên tri. Chúng giúp ta nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề tội lỗi và cung cấp cho chúng ta những công cụ quan trọng để hiểu giải pháp mà Đức Chúa Trời đã ban cho nhân loại tội lỗi. Sáng Thế Ký đoạn 2 từ câu 15 đến câu 17 cho biết, Giê-hô-va Đức Chúa Trời đem người ở vào cảnh vườn Ê-đen để trồng và giữ vườn. Rồi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán dạy rằng, ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn, nhưng về cây biết điều thiện và điều ác, thì chớ hề ăn đến, vì một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết. Sáng Thế Ký đoạn 4, từ câu 8 đến câu 15 kể rằng, Ca-in thuật lại cùng A-bên là em mình. Vả, khi hai người đang ở ngoài đồng, thì Ca-in xông đến A-bên là em mình và giết đi. Đức Giê-hô-va hỏi Ca-in rằng, A-bên, em ngươi, ở đâu? Thưa rằng, tôi không biết, tôi là người giữ em tôi sao? Đức Giê-hô-va hỏi, ngươi đã làm điều chi vậy? Tiếng của máu em ngươi từ dưới đất kêu thấu đến ta. Bây giờ, ngươi sẽ bị đất rủa xả, là đất đã hả miệng chịu hút máu của em ngươi bởi chính tay ngươi làm đổ ra. Khi ngươi trồng tỉa, đất chẳng sanh hoa lợi cho ngươi nữa. Ngươi sẽ lưu lạc và trốn tránh trên mặt đất. Ca-in thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng, sự hình phạt tôi nặng quá, mang không nổi. Này, ngày nay, Chúa đã đuổi tôi ra khỏi đất này, tôi sẽ lánh mặt Chúa, sẽ đi lưu lạc trốn tránh trên đất. Rồi, sẽ có ai gặp tôi, họ sẽ giết đi. Đức Giê-hô-va phán rằng, bởi cớ ấy, nếu ai giết Ca-in, thì sẽ bị báo thù 7 lần. Đức Giê-hô-va bèn đánh dấu trên mình Ca-in, hầu cho ai gặp Ca-in thì chẳng giết. 1 Cô-rinh-tô đoạn 15, từ câu 15 đến câu 19 dạy rằng, lại nếu kẻ chết quả thật không sống lại, thì Đức Chúa Trời đã chẳng khiến Đấng Christ sống lại, mà chúng tôi đã làm chứng trái với Đức Chúa Trời rằng, Ngài đã làm cho Đấng Christ sống lại, té ra chúng tôi làm chứng dối cho Đức Chúa Trời. Vì nếu kẻ chết chẳng sống lại, thì Đấng Christ cũng đã chẳng sống lại nữa. Và nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại, thì đức tin anh em cũng vô ích, anh em còn ở trong tội lỗi mình. Vậy, những kẻ ngủ trong Đấng Christ cũng phải hư mất đời đời. Nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong Đấng Christ về đời này mà thôi, thì trong cả mọi người, chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết. Khải Huyền đoạn 1 câu 18 viết rằng, là Đấng sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Những đoạn này bao gồm lần đề cập đầu tiên và sự xuất hiện của sự chết, cho chúng ta biết lý do tại sao con người chết, cách Đức Chúa Trời nhìn sự chết và giải pháp của Ngài dành cho vấn đề này là gì. Chúng ta thường nói, chết chỉ là một phần của cuộc sống. Đó là một lời nói dối. Sự chết là đối lập của sự sống, sự hủy hoại cuộc sống. Nó là một kẻ xâm nhập, không bao giờ được cho là một phần của cuộc sống. Ngay cả khi chúng ta đã quen với sự chết, lòng chúng ta vẫn phản kháng mạnh mẽ khi chúng ta nhìn thấy nó, như thể loài người vẫn nhận thức rằng có điều gì đó sai trái với nó. Có những trường hợp, sự chết lại càng làm cho ta thêm thương tâm hơn, chẳng hạn khi một đứa trẻ qua đời. Thông thường, chúng ta cho rằng cha mẹ sẽ ra đi trước con cái và chúng ta đã chấp nhận đó là trật tự tự nhiên. Tuy nhiên, sự chết đầu tiên được ghi lại trong Kinh Thánh đi ngược lại với quy luật thông thường vừa kể trên. Trước khi Adam và Eva trải qua sự chết, họ đã trải qua bi kịch về sự chết khi đứa con công bình của họ bị đứa con bất chính sát hại. Đó là một sự chết thật bất công. Hãy nghĩ về Đức Chúa Giêsu, người công bình bị kẻ ác sát hại, và A-bên cũng vậy. Sự chết nào có thể bất công hơn sự chết của Đức Chúa Giêsu? Người ta có thể tìm thấy những điểm tương đồng nào khác giữa sự chết của A-bên và sự chết của Ngài trên thập tự giá? Bản chất sự chết của A-bên có thể giúp chúng ta hiểu lý do tại sao Chúa Giêsu có chìa khóa âm phủ và sự chết và những gì Đức Chúa Trời ban cho chúng ta nơi Ngài. nếu không chiến thắng được quyền lực của sự chết, thì tại sao cuộc sống của chúng ta cuối cùng lại trở nên vô nghĩa và phù du? Lẽ thật này dạy chúng ta điều gì về việc chúng ta nên biết ơn những gì Đức Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta?